Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Di chúc Hồ Chí Minh, một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách.
Mặc dù luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nguy hiểm, nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã vượt lên tất cả, nỗ lực phá thành công nhiều vụ án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 2 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhận được 105 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, một số dự án công trình trọng điểm chậm tiến độ, phát triển kinh tế, quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, an ninh trật tự, dạy thêm, học thêm. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan đã giải quyết xong 94 trên 105 ý kiến kiến nghị của cử tri, còn lại 11 ý kiến kiến nghị đang được các cấp ngành đơn vị liên quan của thành phố tích cực giải quyết. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến kiến nghị và báo cáo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực như nội dung trả lời còn dàn trải, chưa trả lời đúng trọng tâm, chưa có số liệu cụ thể. Trước các ý kiến đóng góp của các đại biểu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp thu và yêu cầu các phòng ban đơn vị chuyên môn liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm. Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các phòng ban liên quan giải quyết nội dung các ý kiến kiến nghị ngắn gọn, đầy đủ số liệu, có lộ trình giải quyết cụ thể để cử tri tiện theo dõi giám sát.
Chiều ngày 2 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tham dự hội nghị. Tại hội nghị có 13 đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh tại các phòng ban, trung tâm của thành phố. Trong đó có 9 đồng chí được bổ nhiệm mới các chức vụ. Phát biểu trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, đồng thời nhấn mạnh đây là những đồng chí có năng lực, uy tín, được đồng nghiệp đánh giá cao, lãnh đạo thành phố ghi nhận. Đồng thời đồng chí mong muốn các đồng chí sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm của bản thân cùng cơ quan đơn vị và thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm, đồng chí Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố đã cảm ơn sự quan tâm ghi nhận của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự tin tưởng của các đồng nghiệp và hứa trên cương vị mới được phân công sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao để góp phần chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại và giàu đẹp.
Sáng ngày 2 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Biểu dương cán bộ hội cơ sở giỏi giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên dự hội nghị. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hiện trên 61.500 hội viên tham gia sinh hoạt tại 34 cơ sở hội. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, các nội dung phương thức hoạt động của hội luôn được đổi mới theo hướng đi sâu, đi sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Theo đó, hội đã giới thiệu kết nạp trên 6.500 hội viên mới, 100% các cơ sở hội triển khai phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ. Qua đó đã có gần 270 gương phụ nữ điển hình trong phong trào. Đặc biệt, hội duy trì tốt nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hàng năm trên 50 tỷ đồng, giúp đỡ hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Các cơ sở hội đã huy động hội viên tiết kiệm được 22 tỷ đồng, giúp trên 1.100 hội viên nghèo có vốn phát triển kinh tế. Giới thiệu việc làm cho trên 2.300 lao động là hội viên và con em phụ nữ. Nhờ đó, trên 140 gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Bên cạnh đó, hội đã triển khai và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và mô hình điểm chi hội phụ nữ tự quản tham gia thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Đến nay, 100% cơ sở hội có mô hình đều thực hiện hiệu quả. Chia sẻ về những thành tích của hội đã đạt được trong xây dựng mô hình 503 sạch thời gian qua, bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Sơn Cẩm, nói.
Đối với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, đối với Hội Phụ Nữ Sơn Cẩm chúng tôi thì đã thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với lại cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hội Phụ Nữ xã Sơn Cẩm đã thực hiện thành lập 19 503 sạch. Theo đặc thù của từng chi hội thì chúng tôi đã thành lập mô hình câu lạc bộ với các hoạt động riêng phù hợp.
Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên khen thưởng 45 cá nhân cán bộ hội cơ sở giỏi giai đoạn 2016-2018, khen thưởng 38 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và mô hình điểm chi hội phụ nữ tự quản tham gia thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, Công an phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo của quần chúng tại ga lô xá thuộc tổ 5 phường Phú Xá có một cháu bé bị bỏ rơi. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với chính quyền địa phương và trạm y tế phường Phú Xá đã xuống xác minh, làm rõ thông tin. Người phát hiện ra bé gái bị bỏ rơi là ông Phạm Hùng Dũng, sinh năm 1974, cán bộ ga lưu xá. Ông Dũng cho biết, khi ở ga lưu xá về thì phát hiện khu vực sân trước nhà ga có một chiếc giỏ nhựa. Đến gần kiểm tra, ông thấy bên trong có một bé gái khoảng 1 tháng tuổi đang khóc. Giữa hai lông mày có một vết tròn đỏ. Bên cạnh cháu có một hộp sữa, một bình sữa, quần áo và không có bất cứ giấy tờ gì. Ông Dũng đã đưa cháu bé vào trong một phòng làm việc của ga lưu xá, đồng thời báo cho tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Phú Xá để thông tin tới công an và chính quyền địa phương. Trong thời gian chưa xác nhận được thân nhân cháu bé, chính quyền địa phương đã lập biên bản bàn giao bé gái cho vợ chồng ông Phạm Hùng Dũng tạm thời nuôi dưỡng. Hiện nay sức khỏe bé gái bình thường, nặng hơn 4 kg. Sau 7 ngày, nếu cha mẹ không đến nhận con thì Ủy ban nhân dân phường sẽ đăng ký khai sinh cho cháu bé và làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.
Sáng mai mùng 4 tháng 7, tại hội trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra vòng chung kết hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019. Trước đó tại vòng sơ khảo, 26 em thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 15 tuổi đến từ 26 đơn vị xã phường trên địa bàn đã làm bài thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi kiến thức tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ, tình yêu của Bác Hồ dành cho thanh thiếu nhi. Trên tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, khách quan và công tâm, ban tổ chức hội thi đã lựa chọn 12 thí sinh có kết quả bài thi trắc nghiệm tốt nhất tham gia thi vòng chung kết. Tại vòng thi này, các thí sinh tham gia hai phần thi gồm thi kể chuyện theo sách về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ, những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng, tình cảm của thiếu niên nhi đồng dành cho Bác và thi năng khiếu. Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách là hoạt động thiết thực bổ ích được thành phố Thái Nguyên duy trì tổ chức nhiều năm qua nhằm triển khai tốt cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đồng thời góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách của thiếu nhi trên địa bàn. Để hội thi năm nay đạt kết quả tốt, trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, rất cần sự quan tâm cổ vũ động viên của đông đảo khán giả, đặc biệt là các phụ huynh và thiếu nhi trên địa bàn.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống trình thể không tách rời, từ đặc trưng đến giá trị, từ nội dung đến hình thức, từ tinh thần đến phương pháp. Người biểu đạt bằng lời văn, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, có sức truyền cảm lớn, rất đỗi chân thành, đúng với con người, đời sống và cốt cách Hồ Chí Minh, một nhà tư tưởng Marxist hiện đại, một bậc hiền triết, minh triết phương Đông, đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Bài viết sau của tác giả giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đăng trên báo Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong các văn phẩm lý luận của người, đạo đức cách mạng là chủ đề nổi bật nhất và quét sạch chủ nghĩa cá nhân, là mối quan tâm thường trực, thường xuyên của người. Mở đầu đường cách mệnh năm 1927, khi đảng còn chưa ra đời, người đưa lên hàng đầu tư cách của người cách mệnh, phải cần kiệm, liêm chính, nghiêm với mình, rộng lòng khoan thứ với người, phải giữ chủ nghĩa cho vững, lại phải ít lòng ham muốn về vật chất. Hơn 60 năm trước, người dồn tâm huyết và tinh lực để viết tác phẩm Đạo đức cách mạng năm 1958. Tác phẩm lý luận cuối cùng của người công bố đúng dịp sinh nhật Đảng mùng 3 tháng 2 năm 1969, cũng vẫn là chủ đề đạo đức cách mạng. Người đặt vấn đề phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng, bởi chủ nghĩa cá nhân là bệnh gốc, bệnh mẹ, đẻ ra hàng trăm thứ bệnh con, làm hỏng nhân cách của người cách mạng và làm suy yếu Đảng. Nếu không chống được thì Đảng xa dân, dân suy giảm niềm tin vào Đảng chỉ vì cán bộ đảng viên suy thoái biến chất. Nói về Đảng, người nhấn mạnh trước hết về đạo đức của Đảng cầm quyền, của mỗi tế bào của Đảng là chi bộ và đảng viên. Phải suốt đời rèn luyện, cần kiệm, liêm chính, chống chủ nghĩa cá nhân để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của Đảng là phụ sự Tổ quốc và nhân dân. Trong di chúc, lời căn dặn của người về đạo đức thấm nhuần trong toàn bộ mọi nhiệm vụ, mọi công việc, phải dũng cảm hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đi tới thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chống Mỹ cứu nước. Khi nhấn mạnh đầu tiên là công việc với con người, trong di chúc, người căn dặn Đảng và Chính phủ cũng như mọi cán bộ, đảng viên phải hết lòng quan tâm chăm sóc nhân dân, không quên, không sót một ai, nhất là phải thi hành các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình của họ, tuyệt đối không để thân nhân và gia đình họ rơi vào cảnh đói khổ, túng thiếu. Phải giáo dục truyền thống cho lớp trẻ, phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau trong tự phê bình và phê bình. Bản thân Hồ Chí Minh, những lời người nói về việc riêng cũng thể hiện những phẩm chất đạo đức cao quý, thương dân, không muốn lãng phí thì giờ tiền bạc của dân khi người qua đời. Đó là mong muốn, sự quan tâm chu đáo của người và cao quý nhất là người đã quên mình, hóa thân vào dân, vào nước. Nỗi niềm tiếc nuối của người chỉ là không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Qua đó, người thể hiện rõ đạo đức của người cách mạng, suốt đời phục vụ Tổ quốc, nhân dân với tất cả tình thương và trách nhiệm. Cả cuộc đời gắn bó sâu nặng, tình nghĩa với dân, với nước, người là hiện thân cao quý của đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, là tấm gương sáng cho mọi thế hệ, cho muôn đời noi theo. Trong lối sống hàng ngày, người thực hành tiết kiệm đến mức khắc khổ để nêu gương suốt đời phải ơn dân, thương dân mà phải tiết kiệm, vì mỗi đồng tiền bát gạo chúng ta tiêu dùng đều từ mồ hôi, nước mắt của dân làm ra. Người từng nói, dân đóng thuế để chính phủ có tiền trả lương cho công chức. Nếu làm việc cầu thả, lười biếng, tắc trách là lừa gạt dân. Còn tham ô, tham nhũng là có tội với dân, với nước, nên phải diệt trừ tham nhũng như diệt trừ một tội ác, trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai, bất kể ở cương vị nào. Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của một con người ở bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, con người Việt Nam đẹp nhất. Phong cách ấy xét đến cùng là văn hóa, một bản lĩnh văn hóa của Hồ Chí Minh. Khiêm nhường và nhân ái, vị tha và bao dung, quên mình để nghĩ về tất cả. Dấn thân dâng hiến, hy sinh và hóa thân, đó là Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh. Người thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng, người luôn lạc quan tin tưởng mãnh liệt, thương yêu vô hạn, người chỉ một lòng một dạ vì dân, vì nước, vì quốc tế và nhân loại, tuyệt nhiên không màng công danh phú quý, không chủ trương một thứ lập gì hết. Vậy mà người đã lập đức cao quý, cần kiệm, liêm chính, lập công vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người, một nhà văn, nhà thơ, nhà báo, danh nhân văn hóa, tâm hồn lộng gió thời đại, cũng là người lập ngôn, để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đảng là đạo đức, là văn minh. Cũng không thể quên rằng, trong di chúc với hơn 1.000 từ, người dành hết cho dân, cho nước, cho đảng, cho dân tộc và quốc tế. Người chỉ dành cho mình đúng 79 từ. Vậy là người đã lấy cái ít nhất về ngôn từ tối thiểu để tải một cái lớn nhất, nhiều nhất, tối đa về tư tưởng. Văn học là nhân học. Hồ Chí Minh đã dùng chữ ít nhất để biểu đạt nghĩa nhiều nhất trong văn và trong đời. Xét về chữ thì di chúc nói ít nhất về chủ nghĩa xã hội. Nhưng xét về nghĩa thì di chúc lại nói được nhiều nhất với những tư tưởng lớn và phương thức sáng tạo về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đó là phong cách, là bản lĩnh Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ đã qua, kể từ khi người ra đi, cũng là nửa thế kỷ chúng ta học tập và làm theo di chúc của người. Thực hiện 5 lời thề thiêng liêng khi vĩnh biệt người. Hai điều nổi bật nhất trong di chúc, từ lời văn, câu chữ của người cô đọng lại, mãi nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên, không thể nào quên. Trước hết nói về Đảng, và đầu tiên là công việc với con người. Phải ra sức làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng lãnh đạo, cầm quyền. phải làm tất cả vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết. Đó là điều thôi thúc lớn nhất đối với mỗi chúng ta. Niềm tin của dân đối với Đảng, với chế độ phải được củng cố bền chặt, bởi đó là tài sản to lớn nhất, quý giá nhất của Đảng, của cách mạng. Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, cách mạng do người dẫn dắt từ buổi đầu của đường cách mệnh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Thông báo về một số đặc điểm tiền giả mới xuất hiện. Phần cuối chuyên mục là bài viết Mũi nhọn trên mặt trận phòng chống ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tai nạn rủi ro. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Sơn Cẩm, Phúc Trì. Đáng chú ý, khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 6, chị Trần Thị Thu Ngà, sinh năm 1983, trú tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, nhắn tin nói chuyện qua mạng xã hội Facebook với một đối tượng sử dụng tài khoản có tên Khanh Lão và đồng ý mua tiền ảo để kinh doanh với số tiền 6.700 đô la Mỹ, tương đương 150 triệu 750 nghìn đồng tiền Việt Nam. Chị Nga đã chuyển khoản cho đối tượng trên số tiền 95 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, chị Nga không nhận được tiền ảo, đồng thời bị tài khoản trên chặn tất cả cuộc gọi và tin nhắn. Biết đã bị lừa nên chị Nga đến Công an thành phố Thái Nguyên trình báo. Công an thành phố đang điều tra làm rõ. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6, tại nhà anh Đỗ Minh Thắng, sinh năm 1996, thuộc xóm 7, xã Sơn Cẩm, có một đối tượng nam thanh niên đến xem xe mô tô nhãn hiệu Suzuki biển kiểm soát 29F8-5396 của anh Thắng để mua lại. Sau khi nói chuyện, anh Thắng cho đối tượng mượn chìa khóa để đi thử, sau đó đối tượng lái xe đi luôn không quay lại. Biết mình bị lừa, anh Thắng đã đến Công an thành phố trình báo. Vụ án đang được điều tra truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 236 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 35 trường hợp vi phạm, giải quyết 335 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 319 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 980 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 325 ca với 1.396 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 14 tổ dân phố với 956 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 5 đối tượng, bắt giữ 9 vụ, 12 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Đỗ Văn Quyền, sinh năm 1986, thường trú tại tổ 9, phường Chùa Hang, tàng trữ 3 bánh heroin. Phối hợp khám xét nhà đối tượng Vũ Tạ Thị Oanh, sinh năm 1965 và Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1988, cùng trú tại tổ 10, phường Chùa Hang, phát hiện thu giữ 19 bánh heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 157 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 15 xe ô tô, 46 xe mô tô, 96 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp lạng lách đánh võng, 78 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 20 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 225 trường hợp vi phạm, thu trên 205 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 153 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 47 trường hợp vi phạm.
Công an thành phố Thái Nguyên thông báo đặc điểm một số loại tiền giả mới xuất hiện trong lưu thông như sau. Tiền giả 500.000 đồng, vân series FQ, HQ, JM, LV. Có đặc điểm nhận dạng tương tự tiền giả cùng mệnh giá, vân series TVK đã phát hiện trước đây với đặc điểm như chất liệu ly lông dễ bay giãn, không có độ đàn hồi đặc trưng như tiền thật, hình ảnh hoa văn không sắc nét. mực in dễ bong chóc, các cửa sổ định dạng không rõ ràng, mờ đục, làm giả bằng cách cạo lớp mực trắng ở mặt sau, serie FQ, GM và LV, hoặc mặt trước serie HQ. Hình định vị không khớp khít khi soi trước nguồn sáng. Yếu tố mực đổi màu OVI, in giả có màu nâu, serie FQ, GM và LV, hoặc vàng nâu, serie HQ, nhưng không có hiệu ứng đổi màu. Mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe. Khi soi dưới đèn cực tím, số serie dọc, số serie ngang và nền tờ tiền không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an, nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, cụm số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, iron din, hình ảnh DUE trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang. Tiền giả 500.000 đồng, vân serie GVK, MK. Có đặc điểm nhận dạng tương tự tiền giả cùng mệnh giá vân serie SV đã phát hiện trước đây với đặc điểm như chất liệu ni lông in tiền giả dễ bay giãn, không có độ đàn hồi đặc trưng như tiền thật, gồm 3 lớp, lớp đế phim ở giữa và 2 lớp ni lông mỏng in hình ảnh hai mặt tờ tiền phủ lên hai mặt lớp đế phim, có thể dùng tay bóc tách lớp ni lông mỏng. Hình ảnh hoa văn không sắc nét, mực in dễ bong chóc, không làm giả hình bóng chìm serie GVK, hoặc có in giả mờ nhưng không có hiệu ứng lấp lánh khi trao nghiêng. Cửa sổ được làm giả bằng cách cắt màng ni lông mỏng ở mặt sau theo hình cửa sổ và cạo lớp phủ trắng ở đế phim, có làm giả cụm số dập nổi trong cửa sổ lớn.
Thưa quý vị và các bạn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên là lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố. Mặc dù luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nguy hiểm, nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ của đội đã vượt lên tất cả, nỗ lực phá thành công nhiều vụ án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hơn 300 vụ án về ma túy lớn nhỏ được phát hiện, triệt phá, tăng 50% số vụ so với cả năm 2018, thu giữ hơn 500 gram heroin, trên 1.500 gram ma túy tổng hợp, là kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019 mà tập thể cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực đạt được. Có được kết quả đó, đội đã làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thành phố. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Lê Quang Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Là cán bộ chiến sĩ phòng chống ma túy thì chúng tôi luôn xác định cái sự gắn liền với sự gian nan vất vả và nguy hiểm rình rập thường trực. Trước mỗi chuyên án chúng tôi đều xây dựng những cái kế hoạch rất là chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ và vạch ra các kế hoạch đó thì vạch ra các cái tình huống cụ thể và cách xử lý, phương pháp xử lý đối với từng tình huống đó. Nhờ cái sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy nên là các chuyên án của chúng tôi trong thời gian qua là đều đã thành công là bắt giữ được đối tượng và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Mỗi cán bộ chiến sĩ công tác tại đội luôn xác định phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thông cả về pháp luật và nghiệp vụ, đồng thời có ý chí tiến công cùng tinh thần mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy. Nhờ đó, tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều thành tích xuất sắc, phá thành công nhiều chuyên án lớn. Riêng trong tháng 6, tháng cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và bắt 30 vụ, 35 đối tượng, thu giữ trên 6,600 gram heroin, hơn 347 gram ma túy tổng hợp. Cho biết thêm về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trong tháng 6, Trung tá Ma Đình Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên nói:
trong đợt cao điểm tháng 6 là tháng phòng chống ma túy thì Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu cho chỉ huy quân thành phố ban hành cái kế hoạch để phòng chống cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn toàn thành phố. Cái kế hoạch này đã được triển khai đến toàn thể các đơn vị xã phường. Trong tháng 6 này chúng tôi cũng đã thành lập và xác lập rất là nhiều cái chuyên án để đấu tranh với các cái đường dây, cái ổ nhóm hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy, đã triệt phá thành công và từ đó là góp phần để đảm bảo cái an ninh trật tự ở trên cái địa bàn thành phố.
Ghi nhận những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì là đơn vị chủ công tham mưu cho chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các lực lượng phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Mặt khác thì xác lập các hiểm nghi, chuyên án để đấu tranh triệt xóa những cái đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố.
Là đơn vị chiến đấu ở một lĩnh vực nóng, thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng với sự nỗ lực cống hiến hết mình của các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên, mà tội phạm về ma túy trên địa bàn đã được kìm hãm, không có phát sinh tụ điểm ma túy mới, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin báo khẩn cấp cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130 km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 11. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và còn có khả năng mạnh lên. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km, với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Đông Băng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, nên từ chiều nay đến ngày 5 tháng 7, ở các khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa. Ngày 4 đến ngày 5 tháng 7, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm một đợt. Cảnh báo trên sông Cầu có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng các khu vực trũng thấp. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa vừa mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày mai có mưa vừa mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam, theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè,
được sự ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.